Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời mỗi người có lẽ chúng ta đã có dịp đối mặt với những cuộc chia ly, đặc biệt là trong những cuộc chia ly mà người thân chúng ta phải đi xa, hoặc là trong những cuộc chia ly mà chúng ta không hy vọng rằng có thể sẽ gặp lại nhau, hoặc là có ít có cơ hội để gặp lại nhau. Và dĩ nhiên trong những cuộc chia ly như vậy thì bao giờ chúng ta cũng cảm thấy một cái sự mất mát, một cái sự nhớ thương, một sự hụt hẫng, và kèm theo là nỗi lo lắng, hoang mang, không biết tương lai sẽ như thế nào. Và có những cuộc chia ly khi mà người thân của chúng ta đã đi xa rồi, đã lên máy bay rồi, đã ra khơi rồi, mà có lẽ chúng ta còn vẫn cứ đứng lại tần ngần nhìn trời nhìn mây, rồi hoang mang không biết là người thân chúng ta sẽ như thế nào, và liệu chúng ta có bao giờ còn gặp lại nhau nữa hay không. Vương tính thưa cộng đoàn, các tông đồ đã có cái cảm nghiệm về sự chia ly như vậy khi Đức Kitô từ bỏ các ông mà trở về với Cha của Ngài. Các ông cũng cảm thấy hoang mang, các ông cũng cảm thấy lo lắng, các ông cũng cảm thấy hụt hẫng, và rồi không biết tương lai sẽ như thế nào. Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên các tông đồ có cái cảm nghiệm hụt hẫng, lo lắng, mất mát đó. Trước đây khi Đức Kitô còn ở với các môn đệ, khi Ngài loan báo, khi Ngài tiên báo rằng Ngài phải lên Jerusalem, phải chịu bắt bớ, phải chịu sỉ nhục, đánh đập và cuối cùng phải chết, thì các tông đồ cũng cảm thấy hoang mang, lo lắng, sợ hãi, bối rối. Thậm chí Phêrô còn đứng ra để ngăn cản Đức Kitô: "Xin Thầy đừng đi, Thầy cứ ở lại Galilê với chúng con, chứ Thầy đừng đi lên đó làm cái gì cho nó khổ." Và dĩ nhiên đặc biệt trong lần chia ly này, khi Đức Kitô từ biệt các môn đệ để trở về nhà Cha của mình, thì các môn đệ càng cảm thấy hụt hẫng hơn rất nhiều. Bởi vì trước đây khi Đức Kitô nói tiên báo về cuộc khổ hình và cái chết của Ngài ở Jerusalem, thì ít nhất là các ông nghĩ rằng cũng còn có dịp nhìn thấy Thầy mình, hay là ít nhất là nhìn thấy xác Thầy mình nếu Thầy đã chết. Còn lần này khi Đức Kitô từ giã các ông để về trời, các ông cảm thấy hoàn toàn hụt hẫng, bởi vì các ông không biết rằng cuộc chia ly này sẽ như thế nào và sẽ kéo dài bao lâu. Và rồi tương lai khi các ông ở lại trần gian, không có Chúa ở cùng, không có Thầy ở cùng với họ, thì họ sẽ làm thế nào để đối đầu với những cái khó khăn, với những thách thức, và nhất là với những sự tấn công của những người Do Thái. Cho nên các ông sợ, các ông lo lắng, các ông hoang mang. Và hơn ai hết, Đức Kitô biết rõ sự lo lắng hoang mang của các môn đệ. Cho nên Đức Kitô đã nói với các ông những lời rất an ủi: "Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thầy và hãy tin vào Cha Thầy. Hãy tin vào Cha Thầy bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, Ngài là đấng quan phòng mọi sự. Nếu Ngài có sắp đặt cho mọi sự xảy ra là vì lợi ích của anh em, nếu Ngài có an bài để cho Thầy trở về với Ngài thì cũng là vì lợi ích của anh em. Và hãy tin vào Thầy bởi vì Thầy là người mục tử, Thầy là người Thầy luôn luôn chăm sóc và ở bên cạnh đoàn chiên của mình. Thầy không như những người chăn chiên thuê, khi họ thấy cáo sói đến thì họ chạy trốn, còn thầy, thầy ở lại với anh em để bảo vệ anh em. Vậy thì hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào thầy. Vâng, dĩ nhiên trong lúc các tông đồ hoang mang lo sợ như vậy, chỉ có niềm tin củng cố và giúp cho các ông không vấp ngã, không chết đuối trong cái cuộc đời trần gian đầy những chông gai vất vả như thế này. Và Đức Kitô còn nói lời an ủi hơn nữa: trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, và thầy đi là để dọn chỗ cho anh em. Vâng, Đức Kitô rời bỏ các môn đệ không phải là rồi ngài đi luôn, không bao giờ trở lại, mà ngài đi là để chuẩn bị chỗ cho các môn đệ, cho những người tin theo Đức Kitô. Và ngài quả quyết rằng trong nhà cha thầy, có nghĩa là nước trời, sẽ có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Không ai trong chúng ta, không ai trong những môn đệ, những người tin theo Đức Kitô phải sợ rằng mình sẽ không có chỗ ở trong nước trời. Phải nói rằng ngay từ giây phút chúng ta lãnh phép rửa tội, tức là chúng ta đăng ký một chỗ, một cái vé ở trên thiên đàng, chỗ đó đã được dành riêng cho mỗi người chúng ta. Và không bao giờ chúng ta sợ rằng mình sẽ bị mất cái chỗ đó, hay là có ai khác chiếm chỗ của mình ở trong thiên đàng. Bởi vì ở trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở dành cho anh em. Quả thật, nhờ công lao cứu chuộc của Đức Kitô, ngài đã đem lại ơn cứu độ, ơn tha tội cho con người, và nhất là đã lấy lại nước trời, trả lại nước trời cho những người vì tội lỗi mà đã lạc mất Thiên Chúa. Cho nên cửa nước trời đã được rộng mở để đón tất cả những ai tin theo Đức Kitô. Và Đức Kitô còn nói rõ hơn: thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Đức Kitô đi là để đi trước, là để chuẩn bị chỗ cho chúng ta sau này, để rồi thầy sẽ trở lại và đón anh em. Thì thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó với thầy. Thấy quả thật Đức Kitô về trời không phải để được sung sướng, được hạnh phúc một mình, mà là để chuẩn bị cho tất cả chúng ta cũng sẽ vào nước trời với ngài, cũng sẽ được sum họp với ngài để được hạnh phúc bên Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người. Kính thưa cộng đoàn, trần gian, cuộc sống trần gian là một hành trình, là một chuyến đi. Cho nên tất cả những gì chúng ta sử dụng ở trần gian, chúng ta thấy trần gian đều chỉ có giá trị tạm bợ, đều chỉ có giá trị như những phương tiện cho cái chuyến đi này. Chứ những cái phương tiện đó, những cái vật chất đó, nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Điều đó chúng ta đều thấy. Cái gì cũng vậy, chỉ mới được mấy hôm, ít lâu sau đã rỉ sét, đã hư hao, đã tan biến. Chỉ có nước trời mới là quê hương đích thực của tất cả mọi người. Nước trời, thiên đàng dành riêng cho những ai tin tưởng vào Đức Kitô, yêu mến Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa. Và nước trời đó mới là hạnh phúc vĩnh viễn, trường cửu cho tất cả những ai tin tưởng vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô. Và dĩ nhiên, cái con đường trần gian, trên cái cuộc lữ hành trần thế này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những gian nan, những cản trở, những khó khăn, những thách thức, những cám dỗ. Và những điều đó nhiều khi làm chúng ta hoang mang, làm chúng ta lo sợ. Thấy trước những bao những đau khổ xảy ra hàng ngày, những biến cố trong cuộc sống, những tiêu cực, những sự bất công, những cái đó nó làm cho chúng ta sợ hãi, hoang mang, không biết là tương lai chúng ta sẽ đi về đâu? Thì chính lúc đó chúng ta lại nghe thấy lời Đức Kitô đã từng an ủi các tông đồ ngày xưa: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong khi Đức Kitô về thể xác của Ngài, Ngài đã trở về với Thiên Chúa, thì ở trần gian Ngài vẫn hiện diện qua những ân sủng của Ngài, qua đặc biệt là qua phép thánh thể. Đức Kitô vẫn hiện diện bên chúng ta để hỗ trợ, để đồng hành với chúng ta trên cái cuộc lữ hành trần thế này. Dĩ nhiên cái cuộc lữ hành nào, cuộc đi nào cũng có những vất vả, cũng có mồ hôi, cũng có nước mắt. Và cuộc lữ hành về thiên đàng, về nước trời cũng vậy. Cho nên đã có những nhà thần học nói như thế này: không ai có thể lên trời, không ai có thể lên thiên đàng mà mắt lại không đầy những nước mắt. Và có người khác còn nói: không ai lên thiên đàng bằng xe hơi cả, bằng xe đời mới cả. Có nghĩa là chúng ta chỉ có thể lên thiên đàng sau khi đã trải qua cuộc đời trần thế đau khổ, vất vả, gian truân, thử thách, nước mắt, đau khổ. Và cái đó là đương nhiên và là cần thiết cho cuộc lữ hành trần thế này. Đức Kitô cũng đã phải gian nan đau khổ, còn gian nan đau khổ hơn chúng ta rất nhiều, đau khổ vất vả chỉ nhục hơn chúng ta rất nhiều. Và cái đó là cái giá chúng ta phải trả cho cái vé để được vào nước trời. Vậy thì khi chúng ta gặp đau khổ, khi chúng ta hoang mang, ta lo lắng trước tất cả những thực tại trần gian tiêu cực, những cái đau khổ đó, chúng ta hãy nhớ lại lời Đức Kitô: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Bởi vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, rồi Thầy sẽ trở lại để đón anh em. Để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ được ở đó với Thầy. Đó chính là niềm tin tưởng, đó chính là cái sức mạnh giúp cho chúng ta vượt qua những thử thách ở trần gian, để chúng ta thẳng những nhắm đến cái đích của chúng ta, đó là nước trời, là quê hương vĩnh cửu, nơi mà Đức Kitô, nơi mà Đức Mẹ, các thánh, cha ông của chúng ta, những người bà con của chúng ta đã đi trước, đang hưởng hạnh phúc nước trời và đang chuẩn bị để đón tiếp chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng lên.